bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong anh đang vàng dạng lời bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 dương lịch 2015, tức mùng 1 tháng 7 âm lịch Ất Mùi. Trước hết, xin mời quý khán giả nghe bản tin Thư trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski, đến vấn an Đức Tăng Thống.
Thư trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền và Lao động đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Hôm nay thứ Tư ngày 5 tháng 8, ông Tom Malinowski, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động đã đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ vào lúc 11 giờ sáng. Tháp tùng Thứ trưởng có bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, ông Rodney Hunter, phụ tá đặc biệt của Thứ trưởng, và ông Charles R. Sellers, tham tán chính trị tòa Tổng lãnh sự. Qua cuộc điện đàm Sam Paris, Đức Tăng Thống cho ông Võ Văn Ái biết rằng cuộc gặp gỡ rất thân mật và cởi mở trên một tiếng đồng hồ. Đại quan, ngài trình bày một số vấn đề liên quan đến Việt Nam, kể cả việc vi phạm tự do tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản, vấn đề giao thương phát triển và dân chủ hóa Việt Nam. Riêng bản thân ngài tiếp tục bị quản chế tại Thanh Minh Thiền viện với sự kiểm soát thường trực của những mật vụ khá lộ liễu, Not So Secret Police. Trong phần nhận xét, Đức Tăng Thống cho biết lý do nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là vì họ sợ không thể kiểm soát khối quần chúng Phật giáo. Thế nhưng chính sách này đã thất bại, bởi vì Phật giáo có lịch sử 2.000 năm trên đất nước này. Phật giáo đã thành một phần máu thịt với tâm lý, văn hóa và bản sắc của nhân dân. Phật giáo đã hiện hữu từ lâu trước chế độ Cộng sản, và Phật giáo còn tồn tại cả sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ. Đức Tăng Thống cũng nói, Hà Nội không nên sợ hãi để chấp nhận đa nguyên chính trị, đa nguyên là của báu, chứ không là sự hăm dọa. Ngài cũng xác nhận rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất không là kẻ thù của Việt Nam Cộng sản, bởi vì chúng tôi yêu quê hương Việt. Nếu chúng tôi đòi hỏi tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp và tự do lập hội, không phải vì chúng tôi là thế lực xấu muốn phá hoại chính quyền, mà bởi vì chúng tôi mang niềm tin tưởng nhân quyền là dụng cụ để xây dựng một xã hội thịnh vượng và âu lo cho con người. Căn cứ trên pháp quyền và sự tôn trọng lẫn nhau, chúng tôi tin rằng ai cũng có quyền tham dự để định hướng số phận mình cũng như tương lai của xứ sở. Đức Tăng Thống chào đón sự thắt chặt mối bang giao Mỹ-Việt, nhưng ngài mong mỏi Thứ trưởng Tom Malinowski tiếp tục xem nhân quyền như nền tảng của sự bang giao hai nước. Đây là sức mạnh đòn bẩy mà Hoa Kỳ giúp Việt Nam bước lên đường cải cách. Có rất nhiều quốc gia thường đãi bôi chuyện nhân quyền nhưng lại tránh né giải quyết thực tại vi phạm nhân quyền để làm ăn với chế độ Cộng sản. Tôi thì tin cậy và tín nhiệm Hoa Kỳ không đi vào con đường này. Nhân cuộc gặp gỡ, Đức Tăng Thống đã trao cho phái đoàn Hoa Kỳ tài liệu The Situation of the Unified Buddhist Church of Vietnam, tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và hai trang nhận xét của Đức Tăng Thống cùng lời đề xuất Hoa Kỳ giúp đỡ cho tiếng nói dân chủ và nhân quyền Việt Nam, cũng như quan tâm tới các tôn giáo tại Việt Nam mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là một trong những sức mạnh chủ yếu của quần chúng có tín ngưỡng. Một sự kiện không mấy vui là Đức Tăng Thống gọi cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa đạo vào Sài Gòn phụ tá ngài trong việc đón tiếp phái đoàn Hoa Kỳ. Thế nhưng công an Huế đã bao vây, canh gác nơi cư sĩ cư trú, ra lệnh cấm, không cho cư sĩ rời Huế trong 2 ngày 4 và 5 tháng 8, lấy lý do là chúng tôi không muốn ông gặp phái đoàn Hoa Kỳ. Cư sĩ Lê Công Cầu đã viết văn thư báo động sự cư xử bất hợp pháp này, gửi ông đại sứ Hoa Kỳ yêu cầu can thiệp.
Đài Á Châu Tự Do đã làm cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về cuộc gặp gỡ ấy. Xin mời quý khán giả nghe cuộc phỏng vấn này, đồng thời lắng nghe ngài nhắn nhủ đồng bào Phật tử trong và ngoài nước.
Thứ Tư mùng 5 tháng 8 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, ông Tom Malinowski đã cùng bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Rina Bitter đến vấn an và trao đổi với Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ về tình hình tôn giáo và nhân quyền. Thông tín viên Ý Lan phỏng vấn Đức Tăng Thống để hiểu rõ nội dung cuộc gặp gỡ này.
Chính bạch Đức Tăng Thống, theo tin phẩm thông tin Phật giáo quốc tế loan tải, chị âm Tom Malinowski, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, đã đến Thanh Minh Thịnh Viện vấn an Đức Tăng Thống. Xin Đức Tăng Thống cho biết phái đoàn Hoa Kỳ gồm những ai và cuộc gặp gỡ xảy ra như thế nào?
Đúng như cô nói, ngày 5 tháng 8, Tom Malinowski, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động đã đến Thanh Minh Thịnh Viện thăm tôi vào lúc 11 giờ, tháp tùng ông Thứ trưởng, còn có bà Renee Peter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, ông Renee Hunter, phụ tá đặc biệt của Thứ trưởng, và ông Charles Keller, tham tán chính trị và Tổng lãnh sự. Cuộc gặp gỡ rất là thân mật và cởi mở trên một tiếng đồng hồ.
Bạch Đức Tăng Thống, vì sao có cuộc viếng thăm này? Đức Tăng Thống đã nói gì với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ và phái đoàn phản ứng ra sao?
Tôi đã trình bày số vấn đề liên quan đến vấn đề Việt Nam, kể cả việc vi phạm tự do tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản, vấn đề giao thương, phát triển và dân chủ hóa Việt Nam. Riêng bản thân tôi vẫn tiếp tục bị chính quyền quản chế tại Thanh Minh Thiện Viện với sự kiểm soát thường trực của những mật vụ khá lộ liễu. Lý do nhà cầm quyền cộng sản đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vì họ sợ không thể kiểm soát khối quần chúng Phật tử. Thế nhưng chính sách này đã thất bại, bởi vì Phật giáo có lịch sử 2000 năm trên đất nước. Phật giáo đã thành một phần máu thịt của dân, với tâm lý, văn hóa và bản sắc của nhân dân. Phật giáo đã hiện hữu từ lâu trước chế độ cộng sản, và Phật giáo còn tồn tại và sau khi chế độ cộng sản đã từ bỏ. Tôi cũng nói rằng Hà Nội không nên sợ hãi việc chấp nhận đa nguyên chính trị. Đa nguyên là của báu chứ không là sự thất vả. Tôi xác nhận rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không là kẻ thù của Việt Nam cộng sản, bởi vì chúng tôi yêu quê hương Việt Nam. Nếu chúng tôi đòi hỏi tự do ngôn luận, tự do tôn giáo, tự do hội họp và tự do lập hội, không phải vì chúng tôi là thế lực xấu phá hoại chính quyền, mà bởi vì chúng tôi mong niềm tin tưởng nhân quyền là công cụ để xây dựng một xã hội thịnh vượng và âu lo cho toàn con người, căn cứ trên pháp quyền và sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi tin rằng ai cũng có quyền tham dự để định hướng số phận mình cũng như tương lai của xứ sở. Tôi chào đón sự thắt chặt mối bang giao giữa Mỹ Việt, nhưng tôi mong mỏi Hoa Kỳ sẽ tiếp tục xem nhân quyền như nền tảng của sự bang giao hai nước. Đây là sức mạnh đòn bẩy mà Hoa Kỳ giúp Việt Nam bước lên đường cách cải cách. Cũng có rất nhiều quốc gia thường cãi vôi chuyện nhân quyền, dừng lại tránh né giải quyết thực tế để làm ăn của chế độ Cộng sản. Tôi chỉ tin cậy và tín nhiệm Hoa Kỳ không đi vào con đường ấy. Nhưng cuộc gặp gỡ này tôi đã trao cho phái đoàn Hoa Kỳ tài liệu The Situation of the Uniform Church of Vietnam, tình hình giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và hai trang nhận xét của tôi cùng lời đề xuất Hoa Kỳ giúp đỡ cho tiếng nói dân chủ và nhân quyền Việt Nam, cũng như quan tâm tới các tôn giáo tại Việt Nam mà giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là một trong những sức mạnh chủ yếu của quần chúng có tín ngưỡng. Một sự kiện vi phạm nhân quyền cụ thể, tôi đã gọi cư sĩ Lê Công Cầu, tổng thư ký Viện Văn Hảo từ Huế vào Sài Gòn phụ tá tôi trong cuộc tiếp đón phái đoàn Hoa Kỳ. Thế nhưng công an Huế đã bao vây cảnh giác, nơi ra lệnh cấm không cho cư sĩ rời Huế trong 2 ngày 4 và 5 tháng 8, lấy lý do là chúng tôi không muốn ông gặp phái đoàn Hoa Kỳ. Cư sĩ Lê Công Cầu đã viết văn thư báo động sự cư xử bất hợp pháp này với ông đại sứ Hoa Kỳ yêu cầu can thiệp.
Xin Đức Tăng Thống cho thính giả Đài Á Châu Tự Do được biết sức khỏe Đức Tăng Thống hiện nay như thế nào. Đức Tăng Thống và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất có dự tính gì cho việc hoạt động sắp tới? Và Đức Tăng Thống có lời gì nhắn nhủ đến Phật giáo đồ và đồng bào các giới trong và ngoài nước?
Năm nay tôi đã 88 tuổi và trong tình trạng quản chế, tuy nhiên tôi vẫn lãnh đạo giáo hội. Xin các Phật tử đừng có lo, chỉ lo là Phật tử tính tâm không bền, Bồ Đề tâm không kiên cố, bị những tà thuyết ma nghị lôi kéo, đánh mất bản chất của người con Phật. Hãy tự mình đắp đuốc lên mà đi, như lời Đức Phật dạy. Tuy nhiên tôi biết rất rõ là đa số đã bị áp lực của chính quyền và đời sống kinh tế đe dọa miếng cơm manh áo, đe dọa tương lai của con em mà đành thúc thủ trước thời cuộc, nhưng không Phật cảnh là đứng đắn. Năm nay là năm đại hội lần thứ 10 của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Tôi đã chỉ thị cho ban chỉ đạo về ngõ đạo chuẩn bị cho đại hội hoàn mãn. Tuy nhiên tôi cũng nhấn mạnh là đại hội sẽ là đại hội tinh thần, vì Đức Đại tướng Trần Công Tịnh Thuận Quang đã nói, ngày nào còn cộng sản, ngày ấy chúng ta không thể nào tổ chức đại hội được. Và cũng đã nói rằng đạo pháp không thể thăng hoa, nơi gian sơn nô lệ và dân tộc không thể hạnh phúc, nơi áp lực đói nghèo. Kính mong tất cả đồng bào Phật tử hãy hy sinh thân mình và tham vào công cuộc giải trừ quốc nạn và pháp nạn.
Xin cảm ơn Đức Tăng Thống Thích Quảng Từ, vị làm phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Dù bao khó khăn, gia đình Phật tử Việt Nam tại Thừa Thiên Huế vẫn tiếp tục truyền thống tổ chức trại ngày hành. Sau đây là đôi dòng tâm sự của huynh trưởng Lê Công Cầu, vụ trưởng gia đình Phật tử Vù thuộc Viện Hóa Đạo.
Đôi dòng tâm sự nhân ngày hành gia đình Phật tử Việt Nam. Anh chị em huynh trưởng thân mến, trời hôm nay rất đẹp. Khung cảnh tu viện long quang rất đẹp, nhưng đẹp nhất là hình ảnh các em thiếu nữ và nữ huynh trưởng gia đình Phật tử Thừa Thiên và Quảng Trị, từ thành thị cho đến các miền đèo heo hút gió, đã vân tập về đây tham dự ngày hành của gia đình Phật tử Việt Nam. Trưởng thành trong gia đình Phật tử rất sớm, tôi chưa quên thời làm ủy viên tu thư của ban hướng dẫn Thừa Thiên lúc 20 tuổi đầu. Và từ đó, tôi đã liên tiếp tham dự nhiều trại hạnh của gia đình Phật tử Việt Nam, cũng như gia đình Phật tử Thừa Thiên. Trước năm 1975, khi còn tự do, có những trại hạnh lên đến cả mấy nghìn trại sinh trong không khí tưng bừng rộn rã của màu áo dài lam tha thước. Sau năm 1975, cùng với vận mệnh dân tộc và đạo pháp, những ngày hạnh đẹp đẽ đó đi vào ký ức, nhưng tinh thần Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn nung nấu trong lòng các chị huynh trưởng, các em thiếu nữ gia đình Phật tử Việt Nam bất khuất. Ngày hạnh vẫn được duy trì tại một vài địa phương, nhất là Thừa Thiên. Không năm nào gián đoạn, dù họp mặt trong nỗi dè dặt và lo âu, nhưng thật cao quý và tự hào. Tại thư viện Long Quang với hơn 200 thiếu nữ và huynh trưởng nữ, cùng 50 huynh trưởng nam và thiếu nam đi theo yểm trợ. Số lượng tuy không nhiều, nhưng quá ấm áp và thân thương, quay quần bên bảo tháp người cha già mới vừa về cõi Phật. Cố Đại Lão Hòa Thượng, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Thượng Như Hà Đạt. Lời huấn từ của anh trưởng ban hướng dẫn Thừa Thiên, Nguyễn Tất Trực. Lời đạo từ của Hòa Thượng Chứng Minh, đại diện Chư Tăng Tu Viện Long Quang, Thích Minh Thiện, như nhắc nhở các em trở về quá khứ hào hùng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Một nữ Phật tử Quách Thị Trang ngã xuống để chống bạo quyền, một nữ huynh trưởng Nguyễn Thị Vân, rồi nữ huynh trưởng Đào Thị Yến Phi hiến thân vì đại nghĩa, rồi ngày 25 tháng 5 2014, nữ huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai đã thiêu thân bảo vệ đạo Pháp và dân tộc, chống Trung Cộng xâm lược. Ôi ngày nữ gia đình Phật tử Việt Nam! Ngồi tại đây, tôi đã điện thoại cho các ban hướng dẫn tỉnh để thăm hỏi tình hình ngày hạnh tại các địa phương. Ngậm ngùi và cay đắng, bạo quyền đã tước mất đi những truyền thống cao đẹp của dân tộc, của tôn giáo, tước mất đi cái rộn rã, háo hức, ngây thơ và trong trắng của những ngày họp mặt truyền thống gia đình Phật tử Việt Nam và của cả một thế hệ trẻ trong lòng dân tộc. Thăm viếng sinh hoạt của các em trong ngày hạnh này, nỗi ưu tư của tôi lại biến mất khi những trò chơi tưng bừng, nhiệt huyết, khi những thi đua cắm hoa đơn giản mà lời thuyết minh của các em đại diện đơn vị quá tuyệt vời. Trước một ban giám khảo bao dung do Thượng tọa Thích Minh Y làm chánh chủ khảo, sự sợ hãi lo âu đã lùi bước trước tinh thần lam đạo vị. Hình ảnh 200 thiếu nữ, huynh trưởng nữ của gia đình Phật tử Thừa Thiên, Quảng Trị tại tu viện Long Quang hôm nay đã giữ lửa cho truyền thống gia đình Phật tử Việt Nam, đại diện cho ngành nữ trên mọi miền đất nước. Bỗng dưng tôi muốn những hình ảnh này được đến tận cùng thế giới, để những ai cùng màu áo chia sẻ với chúng tôi trong tình lam đạo vị. Tâm tình này, con cũng xin ngưỡng nguyện dâng lên Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Hòa Thượng quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo, cùng Chư Tôn Đức Hội đồng Lưỡng Viện, và rất mong Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chuyển đến mọi miền xa Tổ quốc thân yêu, nơi có những tà áo lam sinh hoạt trong tự do và hạnh phúc. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Maha Tát, viết tại Tu viện Long Quang, ngày hạnh gia đình Phật tử Việt Nam, 3 tháng 8 2015, Nguyên Chánh Lê Công Cầu.
Nhân mùa hè là mùa nghỉ ngơi của nhân dân các nước Âu Mỹ. Xin mời quý chi nhà nghe một mùa hè đọc thơ xưa qua dòng đọc của Huyền Trang.
Kính thưa quý vị, một mùa hè đọc thơ xưa hôm nay, xin mời quý thính giả nghe nhà thơ Thi Vũ Bình bài thơ Vịnh Nga trong cuộc đối đáp cách đây 10 thế kỷ. Nhân cuộc đối đáp bài Vịnh Nga giữa thiền sư Pháp Thuận và Lý Giác, sứ nhà Tống tìm hiểu ý nghĩa của đạo Phật. Năm Đinh Hợi, Tây lịch 987, nhà Tống sai Lý Giác đến Việt Nam, tới bến Sách Giang, vua Lê Đại Hành nhờ thiền sư Pháp Thuận cải trang, làm phu chèo đò đi đón sứ. Thuyền vừa rời bến, Lý Giác trầm ngâm, ngắm phong cảnh hữu tình. Chợt thấy hai con ngỗng bơi trên dòng nước biếc. Lý Giác vụt miệng ngầm lớn: Nga nga, lưỡng nga nga, ngưỡng diện, hướng thiên nha. Nghĩa là ngỗng kia, ngỗng một đôi, ngưỡng cổ, ngóng chân trời. Sư Pháp Thuận khoan thai chèo đò, nghe xong liền đọc tiếp hai câu: Bạch Mao, Phô Lục Thủy, Hồng Trạo, Bãi Thanh Ba. Nghĩa là nước xanh, lông tuyết trải, sóng lục, chân hồng bơi. Sứ Lý Giác lấy làm kinh dị, như tự hỏi với chính mình: lạ thật cho nước Nam này, một kẻ chèo đò cô lậu thế kia mà chữ nghĩa chẳng thua gì giới nho sĩ thượng lưu bên Trung Quốc. Lý Giác thầm mang lòng kính trọng, nên khi về đến sứ quán, liền viết tặng bài thơ Thất Ngôn, mà câu thứ 7 tôn sùng vua nước ta, ngang đầu với vua Trung Quốc. Thiên ngoại hữu thiên, ưng viễn chiếu, nghĩa là ngoài trời lại có trời soi dạng. Thực ra bài thơ này không do Lý Giác và thiền sư Pháp Thuận trước tác, mà chỉ là trí nhớ và kiến thức về học thuật thi văn Trung Quốc đem ra đối đáp. Bài Tứ Tuyệt vừa trích dẫn vốn là bài Vịnh Nga của Lạc Tân Vương, sáng tác 300 năm trước đó, này được nhuận lại đôi chút. Nhưng vấn đề đặc sắc ở đây vừa là cuộc đấu trí ngoại giao, vừa là một sáng tạo thủ ứng mang tính văn học trong một không gian mới và ở thời điểm có tính quyết định về vận mệnh của một dân tộc. Bài Vịnh Nga của Lạc Tân Vương là một tuyệt phẩm được cổ nhân khen thi trung hữu họa. Trong thơ có họa, thơ vẽ nên họa phẩm. Nhưng cũng hình ảnh mỹ lệ ấy, qua cuộc đối đáp giữa một danh sĩ và một tăng sĩ, bài thơ được nâng cấp thành thi trung hữu đạo, thi vị tân trang thành đạo vị. Thoạt nghe bốn câu thơ, ta cảm nhận sự hữu tình của phong cảnh, mối thanh khiết của đồi ngỗng, nhưng đồng lúc nói lên quan điểm vũ trụ và nhân sinh của đạo Phật. Quan điểm ấy là vạn vật nghìn sai muôn khác, nhưng vô thường, sinh rồi diệt, tồn tại rồi hủy phá. Tuy nhiên, trong muôn nghìn biến chuyển sinh diệt kia, vẫn có cái bất biến, như muôn nghìn lớp sóng xô đẩy, sinh thành rồi biến hoại không ngưng nghỉ kia. Nước vẫn thoát ly khỏi cuộc thành hoại của sóng, mà thuật ngữ Phật giáo gọi là chân như. Chân như không sinh, không diệt, chân như cũng chính là vạn vật. Nhưng do vô minh che lấp, làm cho chúng ta chỉ nhìn thấy hiện tượng, tức vạn vật nghìn sai muôn khác, biến hiện vô thường mà không nắm bắt được bản thể chân như. Vô minh làm cho chúng ta phân biệt ra chủ thể và đối tượng, chia thành tâm và cảnh, khiến chúng ta lặn ngục trong sự phân biệt nhị nguyên tranh chấp, làm cho chúng ta không thấy được tâm và cảnh chỉ là một. Tâm cảnh nhất như, nghìn sai muôn khác nhưng vẫn chung cùng bản thể, vạn hữu nhất thể. Sử Lý Giác ngâm cầu: Nga nga, lưỡng nga nga. Thì hai chữ nga nga đầu tiên nói lên bản thể hồn nhiên bất biến, nhưng do tâm phân biệt qua chữ lưỡng là hai, mà thành ra hai con ngỗng, tức hai chữ nga nga sau cùng. Sự phân biệt này phát sinh ra hiện tượng nghìn sai muôn khác của vạn vật. Càng trầm đắm vào đó, ta càng lang thang đi lạc nơi chốn bụi hồng, chẳng sao nắm bắt được thể tịch chân như. Ngoại trừ ta biết ngưỡng cổ, quay đầu thấy bến, nhìn về giác hải chân thường như đôi ngỗng kia. Ngưỡng diện, hướng thiên nha, ngưỡng cổ, ngóng chân trời. Như vậy thì hai câu Lý Giác đọc lên mang ý nghĩa nhận thức về nhân sinh cũng như vũ trụ của đạo Phật. Đó là vạn vật biến sinh từ diệu giác và đều quy hồi giác hải chân như. Còn hai câu đáp lại của sư Pháp Thuận nói lên sự định vị giữa cư sĩ và tăng sĩ, đồng thời làm cuộc phân công hợp tác để hóa đạo cứu đời. Bạch Mao phô lục thủy, hồng trạo bãi thanh ba, nghĩa là nước xanh lông tuyết trải, sóng lục chân hồng bơi. Chữ bạch mao lồng trắng tuyết Hàm ý sứ giả là một người cư sĩ áo trắng, bạch y cư sĩ, đang đem thân lo việc đời, việc nước, việc người, đang thi hành hạnh Bồ Tát nơi nghìn trùng sóng nước sâu thẳm xanh lục thủy. Lông trắng thanh khiết của ngỗng chảy trên mặt nước mà không bị nước làm cho ướt đẫm, đắm chìm. Trái lại, còn thắng lướt, thong dong hiện diện khắp nơi. Còn chữ hồng trạo, chân hồng, ám chỉ vị hồng y tu sĩ, tức người tăng sĩ lắng sâu vào giới, định, tuệ, để khai mở chân tâm, hoằng truyền chánh pháp. Đôi chân cắm sâu vào dòng nước vô lượng, đạp bơi tự tại giữa muôn trùng phiền não, dục vọng, tiến về bờ giác. Sự định vị trên đây còn là cuộc phân công hợp tác. Trong dòng văn hóa giác ngộ của Phật giáo, người cư sĩ sống giữa đời, giữ gìn tam nghiệp thanh tịnh, thân, khẩu, ý, để trước là đền đáp tứ trọng ân, ân quốc gia, xã hội, ân tam bảo, ân cha mẹ và ân thầy bạn, sau diệt tam đồ khổ, tức là ba cõi dữ của ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục mà trần gian Việt Nam ngày nay đang hiện hình ba cõi lầm than khổ lụy ấy. Người tăng sĩ thì chiến thắng phiền não và dục vọng như đôi chân hồng đạp lội giữa muôn đợt sóng phiền não, khiến cho phiền não là bồ đề, viên thành chánh quả để dẫn dắt quần sinh lên ngôi vị Bồ Tát, chứ không xa lánh phiền não để đi tìm giác ngộ giữa hư vô tịch mịch cho sự vui thú riêng mình. Thì Vũ. Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả. Xin quý thính giả chú ý, kể từ hôm nay, Đài Phật Giáo Việt Nam thay đổi làn sóng phát về Việt Nam. Xin quý vị tìm nghe tại làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Kính mong quý vị cho đài biết tình hình bắt đài có trở ngại hay khó khăn gì để đài hoàn thiện.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây, một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Nam cùng